Từ bi để bảo vệ bản thân. Lòng từ bi của sự cảm nhận và thông cảm với thân thọ có thể giúp chúng ta trừ bỏ được sự đắm trước, chống lại những điều mê hoặc hấp dẫn của người khác. Nhưng trong xã hội biết bao kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu như thế. Cho dù ta có lấy lòng từ bi để đối xử với mọi người thế nào đi nữa, thì chưa chắc họ đã đem lòng từ bi đối xử lại với ta. Bởi vì khi đứng trước sự tranh giành quyền lợi, tài sản và sắc đẹp, thật khó tránh khỏi lo lắng bản thân mình sẽ chịu thua thiệt. Đem lòng từ bi đối xử với người khác, trước mắt xem ra như ta đang bị thiệt thòi. Nhưng nếu đặt ở phạm vi lớn hơn, thì chúng ta phát hiện ra chẳng bị thiệt thòi tí nào cả. Giả lại, cuối cùng đối với bản thân mình hay người khác đều có lợi ích. Ví như khi đi trên chiếc cầu độc mộc, nếu như hai người đang đi trên cầu không chịu nhường bước nhau, thì kết cuộc là cả hai bên đều bị tổn thương, chứ không thể khác được. Tục ngữ có câu: hai con hổ vì miếng mồi ngon mà tranh giành nhau. Nếu như có một con chết thì con kia cũng bị thương. Đến nước này thì không ai có thể chiếm được lợi thế cả. Nếu chúng ta đem lòng từ bi đối xử với người khác, chịu nhường đường để họ đi trước, ngay lúc đó bản thân ta có lẽ chịu thiệt thòi, nhưng ít nhất cũng giữ được tính mạng của đôi bên không bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc. Thế nên, khi chúng ta gặp phải đối thủ quá cứng rắn mạnh mẽ, hai bên cứ giằng co mãi không thôi. Bây giờ, chúng ta biết rằng nếu như tiếp tục tranh giành cấu xé nhau, thì cả hai bên đều bị tổn thương. Tốt nhất là nên đem sự thành bại được mất kia mà buông xả đi nhé. Cho nên mới nói, ở lại trên núi thì lo gì không có củi để đốt. Lòng từ bi không những có lợi cho người khác mà nó còn bảo vệ cho bản thân mình. Khi mình rút lui để nhường đường thành công cho người khác, bây giờ bản thân mình xem ra như người nhu nhược mềm yếu, không có tài năng, là người thất bại. Nhưng thật sự nó đang bảo vệ sự an toàn tính mạng cho mình, và cũng để bảo toàn sức lực, nên bản thân ta không bị tổn hại nặng nề. Điều mà hiện nay con người ta khó buông bỏ được, đó là vấn đề tình cảm. Khi bản thân cho đi không ngừng, nhưng khi nhận về chỉ là những thứ họ không cam tâm, không tình nguyện. Thật ra, kinh nghiệm quý báu nhất của cuộc đời là rút ra nhiều bài học từ trong sự thua thiệt, dày vò và thất bại. Nếu chúng ta đã trao cho đối phương rất nhiều thứ mà vẫn bị thất tình, nhưng cứ một lòng mong muốn đối phương kia quay trở lại bên mình. Điều này chẳng khác nào như người trèo lên cây mà bắt cá thì đâu có ích gì. Giống như có người đánh bạc thua mà trong lòng không phục, nên anh ta luôn nghĩ cách để gỡ lại. Khi thua hết sạch tiền rồi, lại nghĩ cách mượn tiếp. Mượn rồi lại đánh thua, thua rồi lại mượn tiếp nữa. Như thế anh ta càng chơi càng lún sâu vào hố thẩm, không cách nào thoát khỏi được. Đây thật là một hành động vô cùng ngu xuẩn không gì bằng. Khi đứng trước người khác cũng thế. Nếu bản thân ta không phải là đối thủ của họ, ta đã thua hoàn toàn. Giả lại, khi không thể cứu vãn được tình thế, không nên lún sâu vào hố sâu đó nữa. Lúc bấy giờ, chúng ta phải nhanh chóng rút lui kịp thời. Cho dù ta có chịu thua, bị thiệt thòi một chút cũng chẳng sao. Chỉ cần có thể ngăn chặn được tình thế này, rút ra được bài học kinh nghiệm là được. Đây chính là từ bi đối với bản thân mình vậy. Khi đem lòng từ bi đối đãi với người khác, mặc dù có một vài người cảm ơn ta, nhưng đa số mọi người đều cho rằng đây là nguyên nhân khiến họ mạnh hơn bạn. Cho nên bạn không đạt được gì cả là bạn đáng đời. Cái mà họ cướp được là họ đáng được hưởng, cũng không cần phải cảm ơn bạn làm gì. Khi gặp phải tình huống này, ta không nên xem đó là sự sỉ nhục hay mất mát, cũng không nên mặc cảm tự ti. Vì lòng từ bi chủ yếu là nhìn từ một góc độ nào đó để suy nghĩ bảo vệ bản thân. Người Trung Quốc thường nói, việc nhân đức thì không được nhường bất kỳ ai. Khi bạn đem lòng từ bi để đối đãi với người khác, nhưng đối phương lại được đàn chân lân đàn đầu, làm hại hết người này đến người khác, khiến ta không thể cứ tiếp tục nhượng bộ được nữa. Đứng trước cảnh tranh giành quyền lợi được mất, tất nhiên ta phải dùng trí tuệ để suy nghĩ tính toán. Nếu như đã nắm chắc được điều gì thì phải dũng cảm tiến thẳng lên phía trước, phải dùng hết sức mình để giành đến cùng. Nếu không thì đối phương sẽ còn làm tổn thương đến nhiều người khác nữa. Lòng từ bi đối với người khác chính là nhường cho họ có một lối đi. Thế giới này là một cộng đồng mà ta và người cùng sống chung trong đó. Khi ta nhường cho người khác có được hạnh phúc, vui vẻ, tự do, có hy vọng, thì cuối cùng chắc chắn bản thân ta cũng sẽ được lợi ích. Cho nên lòng từ bi không chỉ làm lợi ích cho người khác, mà trên thực tế cũng chính là để bảo vệ cho bản thân mình. Nếu chúng ta luôn luôn khởi lòng từ bi, hết lòng thương yêu, giúp đỡ mọi người, thì đó chính là ta đang giúp đỡ bản thân ta vậy. Nhân duyên là một hiện tượng tự nhiên. Trong vô số pháp môn tu của Đức Phật, có một pháp môn gọi là quán nhân duyên. Pháp môn này có thể giúp chúng ta thay đổi quan niệm, phá bỏ được sự chấp thủ đắm trước vào các sự vật hiện tượng, từ đó đưa ra quyết định chính xác để tránh bị thất tình lục dục lôi kéo dẫn dắt. Khi chúng ta đối diện với những thứ hấp dẫn, mê hoặc hay kích thích, Cho dù cảm nhận phát sinh này là khổ đau hay hạnh phúc, chúng ta phải lập tức nghĩ rằng cảnh giới này đến từ những cảm giác, chỉ là sau khi vật chất tiếp xúc với cái này cái kia mà phát sinh một thứ hiệu quả. Nó thật sự không tồn tại vĩnh viễn. Ví như khi chúng ta nhìn thấy một bông hoa, ta không nên suy nghĩ phán đoán ngay lập tức rằng mình thích hay không thích nó, vì hoa chỉ là hoa mà thôi. Bây giờ ta phải đem nó tách riêng ra ngoài giá trị phán đoán, mới không nảy sinh vấn đề bị nó kích thích hấp dẫn được. Nhưng nếu chúng ta cho nó một giá trị phán đoán, khi ý niệm xinh đẹp xuất hiện thì trong lòng nghĩ ngay: màu hoa này đẹp làm sao? Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy bông hoa nào đẹp đến thế. Bây giờ hiện tượng vật chất đơn thuần đã biến thành sức hấp dẫn mê hoặc người khác. Bởi vì có ý niệm thích nên muốn chiếm lấy nó về cho mình. Từ đó một chuỗi phiền não liên tiếp kéo theo sau. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy một đóa hoa, ta phải dừng ngay ở ý nghĩ đây là một đóa hoa, chứ không nên khởi lên sự phân biệt đẹp hay xấu. Có lúc chúng ta cho rằng bản thân mình thích những sự vật nào đó, nhưng sự thật lại không phải như thế. Tôi nhớ vào mùa xuân năm nọ, khi tôi đi du lịch đến nước Anh, bây giờ nhìn thấy hai bên đường trồng những khóm hoa rất đẹp. Tôi cảm thấy quang cảnh ở đây đẹp biết bao, nên cảm thấy rất hứng thú. Nhưng sau khi nhìn thấy một vài lần thì dần dần cảm giác kỳ lạ không còn nữa. Chỉ nhìn để nhìn thế thôi. Sau đó tôi đến một đạo tràng để tu tập thiền định. Đó là một nơi vô cùng thanh tịnh, chỉ có cỏ và cỏ, chẳng có hoa gì cả. Cho nên khi thấy có người hái những đóa hoa cấm vào bình rồi đặt trên bàn ăn, tôi lại bắt đầu chăm chú ngắm nhìn hoa. Bây giờ tôi suy nghĩ, rốt cuộc tôi có thích hoa này hay không nhỉ? Sau đó tôi lại ngắm nhìn nó. Thực ra chẳng có cái gọi là thích hay không thích, vì nhìn từ góc độ nhân duyên để thấy hoa chỉ là hoa thôi. Ngoài ra nó chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì cả. Bất cứ sự vật hiện tượng nào đi nữa cũng đều do nhân duyên hòa hợp tạo thành. Phải có đủ nhân và duyên. Khi hội đủ các điều kiện đó thì tự nhiên nó sẽ phát sinh. Khi nhân duyên không hội đủ thì tự nhiên tan rã. Một đóa hoa cũng như vậy. Sau khi hoa khô héo, nó sẽ trở thành rác rưởi và bị quăng bỏ đi. Lúc này không còn xuất hiện vấn đề đẹp hay xấu nữa, mà đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Còn nhớ nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng, cô đem cuộc đời mình và loài hoa ra để liên tưởng so sánh với nhau. Vì có sự liên tưởng này nên mới nảy sinh phiền não và chấp thủ đắm trước. Khi nhìn thấy hoa tàn rơi rụng trên đất, cô chợt xúc cảnh sinh tình, cảm thấy đóa hoa này thật tội nghiệp đáng thương. Trái lại, nếu nhìn những hiện tượng tự nhiên này một cách riêng biệt độc lập, thì hoa nở chỉ là hoa nở, khi hoa tàn chỉ là hoa tàn mà thôi. Khi biết tất cả mọi sự vật đều do nhân duyên hòa hợp sinh ra, thì sẽ không còn khởi lên phiền não hay đau buồn nữa. Vì thế, nhóm họp là một thứ nhân duyên và tan rã cũng là một thứ nhân duyên. Tất cả mọi sự vật có mặt trên thế giới này, cho dù tốt hay xấu, cũng đều do nhân duyên. Ta thử nhìn từ góc độ nhân duyên để đánh giá, quan sát sẽ nhận ra. Không có bất cứ sự vật nào trên thế giới có thể khiến chúng ta sinh khởi phiền não, đắm trước và đau khổ cả. Tất nhiên, điều này cần phải có thời gian rèn luyện không ngừng mới thể nghiệm được. Dĩ như khi chúng ta nhìn thấy một vật nào đó mà ta yêu thích, nhưng đó không phải thứ cần thiết, thì lập tức quán ngay đến nhân duyên, nghĩ rằng mọi vật trên thế gian này vốn nó là như vậy, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt, bây giờ ta cũng chẳng cần nó. Như thế mới không bị nó mê hoặc hấp dẫn. Khi chúng ta phân tích rõ ràng mối liên hệ chủ quan và khách quan giữa bản thân và sự vật bên ngoài, không để cho bản thân mình có mối liên quan đến nó, thì sẽ không còn đắm trước nhiều vào nó nữa. Chẳng hạn, khi ta đến cửa hàng bách hóa, nhìn thấy nhiều quần áo và hàng mỹ phẩm đẹp đẽ, nhưng ta không thể mặc, cũng không thể dùng nó. Vì thế, nó và ta chẳng có bất cứ mối liên quan nào. Khi đã không có bất cứ mối liên hệ nào với mình, thì sẽ không có vấn đề bị nó mê hoặc. Phân tích rõ vấn đề. Không có mối liên quan và có mối liên quan, đó chính là quán nhân duyên. Nhưng cũng có một số người không hiểu lý lẽ này, nên có lúc chỉ vì cảm giác thích thú, hiếu kỳ liền mang những thứ mà ta không cần thiết về nhà. Ví như có một số người cảm thấy tạp chí trên máy bay rất hay nên đem nó về nhà, nhưng khi đã mang về rồi lại không có thời gian để đọc nó. Hay là khi đi dạo trong tiệm sách, ta đều cảm thấy thích thú bởi mỗi một cuốn sách ở đó, nên kết quả là mua một đống sách thật lớn mang về đặt trên kệ sách. Nhưng kể từ đó về sau, chẳng thèm quan tâm để ý gì đến nó cả. Ta phải đọc hết từ đầu đến cuối một cuốn sách thì mới xem là có ích thật sự. Nếu không, thì cho dù có mua bao nhiêu sách đi nữa cũng chẳng có liên quan gì với bạn cả. Nhưng chúng ta vẫn có thói quen hay phan duyên bên ngoài. Khi nhìn bất cứ thứ gì xinh đẹp, ưa thích, liền muốn có nó, chiếm hữu nó, nên mới gây nên không ít phiền não đau khổ. Vì thế, chỉ có hiểu rõ lý nhân duyên, phân biệt rõ mối quan hệ giữa bản thân mình và sự vật bên ngoài mới có thể giúp chúng ta tránh khỏi sự hấp dẫn và đau khổ do thất tình lục dục mang lại. Phải rèn luyện kềm chế tính phóng đãng. Giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta chống lại sự mê hoặc hấp dẫn, diệt trừ chấp thủ mê đắm vào thất tình lục dục, sử dụng có hiệu quả về việc quán nhân duyên, quán từ bi và thay đổi phương pháp để quán sát. Thế nhưng lắm khi ta chưa kịp sử dụng phương pháp phòng ngừa hay chưa kịp thay đổi quan niệm này thì đã bị rơi vào hố sâu bùn lầy của lòng tham muốn dục vọng. Cho nên, phương pháp cơ bản nhất vẫn là cách phải thâu nhiếp lục căn. Cũng chính đem tâm mình quay về một mối để nó tập trung vào sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chứ không nên hướng bên ngoài để tìm cầu. Thông thường các bộ máy trong thân thể chúng ta như mắt, tai, mũi, vân vân, sau khi tiếp xúc với sự vật bên ngoài sẽ có cảm giác thích thú, nên mong muốn chiếm đoạt, giành lấy bằng được nó mà chẳng có cách nào chống lại sự hấp dẫn của nó cả. Thậm chí có lúc mắt đã nhắm lại, nhưng hình ảnh kia vẫn chập chờn tồn tại trong tâm. Cho dù bịt tai lại không nghe cũng chẳng ích lợi gì, vì nó vẫn còn âm thanh khác. Bây giờ ta phải tiếp tục cảm nhận. Những cảm giác quấy nhiễu này rốt cuộc có thoải mái dễ chịu không? Có vui vẻ hạnh phúc không? Là cảm giác khổ đau hay là sự hưởng thụ? Trên thực tế, nếu ta đã nhắm mắt lại nhưng hình ảnh vẫn còn lắc lư chập chờn qua lại trước mặt, điều này quả là vô cùng đau khổ, không thể xem đó là niềm hạnh phúc được. Cũng thế, khi nói đến chuyện yêu đương thì ta vô cùng say đắm, nét mặt, nụ cười, giọng nói của người đó cứ mãi chập chờn mãi trong đầu ta, không thể buông xả được. Cho dù người đó ở cách xa ngàn dặm nhưng cũng như đang ở trước mặt ta. Đây chính là hiện tượng của bệnh tương tư. Nếu như hai người không yêu thương nhau mà chỉ một người yêu đơn phương, tương tư một mình, điều đó lại càng đau khổ biết chừng nào. Thế nên chúng ta cần phải phân tích tỉ mỉ rõ ràng. Hình ảnh và âm thanh cứ mãi quấn quýt chập chờn trong đầu ta, rốt cuộc là thật hay giả? Khi ta mở mắt nhìn kỹ hình ảnh trong đầu thì có lẽ sẽ không còn thấy nữa. Nếu phân tích tỉ mỉ âm thanh tai nghe được thì nó cũng sẽ mất đi. Tất cả mọi sự vật chỉ là sự tưởng tượng trong đầu ta mà thôi. Cho nên chúng ta phải luôn nhắc nhở mình rằng tất cả những thứ đó đều là ảo giác trong tâm, chứ không phải là hạnh phúc đích thực. Nếu vẫn còn đau khổ thì chúng ta nên tập trung chú ý đếm hơi thở của mình không ngừng, dùng cảm giác tập trung vào hơi thở để cảm nhận hơi thở. Như thế sẽ có tác dụng hơn. Nếu ý niệm trong đầu mãi không mất nhưng nhờ chú ý đếm hơi thở thì có thể sẽ thay đổi được ý nghĩ. Ngoài ra, khi phân tích ý niệm của bản thân cũng là một cách thu nhiếp sáu căn. Từng ý niệm một cứ mãi xuất hiện trong đầu chúng ta. Cho nên, khi xuất hiện ý nghĩ mạnh mẽ, thô tế mà ta lại không có cách gì để thoát ra được nó, bấy giờ chúng ta có thể thực hiện phương pháp đếm hơi thở, cảm nhận hơi thở vào ra như thế nào. Khi xuất hiện ý nghĩ khác nữa, ta có thể lãnh hội được dần dần mới có thể làm sáng tỏ sự việc. Bấy giờ ta không còn suy nghĩ đến nó nữa. Còn nguyên nhân không suy nghĩ hiện nay chỉ là bạn đang chú ý đếm hơi thở nên ý nghĩ lúc nãy đã bị cắt đứt và gián đoạn. Song trong đầu chúng ta sẽ không còn tự do tiếp tục nghĩ đến việc khác nữa. Ý niệm tập trung chú ý đếm hơi thở, cảm nhận được hơi thở này cũng sẽ bị ý niệm khác làm cho gián đoạn. Mỗi khi chúng ta phát hiện có sự xuất hiện ý niệm khác thì không cần phải để ý đến những ý nghĩ này làm gì, chỉ tiếp tục quay trở lại với cảm giác đếm hơi thở. Bây giờ những ý niệm này tự nhiên sẽ bị ngắt quãng. Cứ lấy ý niệm bị cắt đứt ngắt quãng này đang xen vào nhau, như vậy thì ý niệm đó sẽ biến thành từng đoạn một. Một khi ý niệm đã biến thành từng đoạn thì đó chỉ là ảo giác, ảo tưởng mà thôi. Bây giờ ta có thể buông bỏ dần dần ý niệm này. Ngoài ra, khi dòng niệm quấy nhiễu nhưng ta không có cách gì để khống chế được thì bấy giờ lạy Phật là cách tốt nhất. Khi lạy Phật, chúng ta nên tập trung chú ý vào cảm nhận của bản thân. Phải chuyên tâm chú ý vào mỗi một động tác khi lạy xuống, khi ngẩng lên của chúng ta. Nếu người bình thường không biết lạy Phật thế nào cũng chẳng sao, chỉ cần chú tâm cúi đầu quỳ trước Đức Phật cũng có lợi ích rồi. Ngoài ra, cũng có thể ra ngoài tản bộ. Khi tản bộ, ta phải chú ý đến cảm nhận của mỗi bước chân. Khi chúng ta làm như thế thì sức mạnh của sự tập trung sẽ được thu về trong bản thân, cũng chính là thu nhiếp được cả tâm mình. Trong cuộc sống hàng ngày, đại đa số thời gian, tâm chúng ta thường hướng ra bên ngoài để dông ruổi tìm cầu. Cho nên chúng ta cần phải rèn luyện để thu nhiếp nó quay về nội tâm, quay về với hơi thở, ý nghĩ của mình và sự cảm nhận của hành động. Nếu rèn luyện đầy đủ như thế thì dần bỏ được sự quấy nhiễu bên ngoài, đạt được mục đích thu nhiếp sáu căn.